Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 21. Từ câu 33 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau. Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cả hai bài đọc lời Chúa hôm nay đều là hai câu chuyện buồn. Bài đọc một là câu chuyện cậu bé Du Xe bị chính các anh ruột của mình định tâm giết nó đi. Nhưng cuối cùng, Du Xe bị các anh bán cho đoàn thương nhân đưa sang Ai Cập. Còn trong bài tin mừng, Đức Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục một dụ ngôn. Trong đó, chính con trai của ông chủ vườn nho cũng bị các tá điền nhẫn tâm hãm hại. Tương tự như vậy, Đức Giêsu cũng sẽ bị các thượng tế và kỳ mục giết chết. Tuy nhiên, nhờ được bán sang Ai Cập, Giuse trở thành tể tướng dưới một người mà trên vạn người. Chính vì vậy mà Giuse có thể cứu gia đình mình và toàn thể dân Israel thời bấy giờ khỏi nạn đói. Cũng vậy, chính nhờ cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu, con người được giao hòa với Thiên Chúa, con người lại được sống trong tình yêu của Chúa và biết yêu thương nhau theo mẫu gương của Thầy Giêsu. Quý ông bà, anh chị em kính mến, qua tột cùng đau khổ và sự chết của Đức Giêsu, Thiên Chúa cứu độ con người. Chúng ta vẫn tin rằng với Thiên Chúa, thiện lành có thể phát xuất từ điều dữ. Hoa trái của niềm vui hạnh phúc có thể trổ sinh từ vũng lầy đau buồn và khổ nạn. Đức Giêsu đến không tất đi bệnh tật chết chóc khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng người giúp chúng ta đối diện với đau khổ nghịch cảnh trong tâm thế bình an và phó thác. Hãy chia sẻ mọi cảm xúc với người. Hãy tháp nhập mọi đau khổ của chúng ta với cuộc thương khó của Đức Giêsu. Chúng ta cũng sẽ được thông phần vinh quang phục sinh với người. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến với cuộc đời con và làm cho mọi đau khổ nơi thân phận con người trổ sinh hoa trái là ơn phước cứu độ. Xin nâng đỡ và hướng dẫn con biết tháp nhập mọi đau khổ đời mình với cuộc thương khó của Ngài, để hết đường đời này con cũng được thông dự vào vinh quang của Ngài.
Con Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy khổ đau phận người, Ngài đã bị vu khống, bị bất công, bị phản bội, Ngài đã nếm mùi nhục nhã, sợ hãi cô đơn và giết chết. Không phân tích mầu nhiệm khổ đau, nhưng Ngài đón nhận với cả tình yêu. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, tìm cho con đừng tham trách bao khốn khó gian nan đời con. Tìm cho con một lòng tin đến dám hy sinh và tham gia mình, một lòng đầy trong khó gian mọi người cho Chúa. Con Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả khổ đau cuộc đời, Ngài đã chịu áp bức, chịu đắng cay và khổ hình, Ngài đã vâng phục đến chết vì nên yêu Cha và tha nhân, cho con thấy đường tội lỗi con thật là quá nặng, con cúi đầu. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin đến dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông khó khăn mọi từ cho Chúa. Con Thiên Chúa đã hiến mình cho khắp thế nhân tội tình, Ngài chính nguồn sự sống đã tái sinh đời nhân trần. Đời con đón nhận chính Chúa là bước theo chân Ngài không ngơi, luôn gieo rắc tình Ngài khắp nơi cho đời an bình, cho thoáng vòng đường mình. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin đến dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng đầy trông phó thác mọi thứ cho Chúa. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin đến dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng đầy trông kho tàng mọi thứ cho Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cơ cấu lại Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tổ chức lại hội đồng này và bổ nhiệm thêm 5 Hồng Y thành viên mới và có 4 vị mãn nhiệm. Trong đó có Đức Hồng Y Max, 70 tuổi, sinh năm 1953. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, 80 tuổi, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, cho đến nay là điều hợp viên của hội đồng. Thứ ba là Đức Hồng Y Giuseppe Bertolo, 80 tuổi, nguyên là thống đốc quốc gia thành Vatican. Đức Hồng Y Max tiếp tục làm chủ tịch hội đồng kinh tế của tòa thánh, gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia. 5 Hồng Y thành viên mới gồm Đức Hồng Y Saint-Claude Hollerich, 64 tuổi, dòng tên, Tổng giám mục Luxembourg, cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Âu Châu, kiêm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 về đồng hành. Tiếp đến là Đức Hồng Y Cesar da Rocha, người Brazil, Tổng giám mục Salvador da Bahia. Đức Hồng Y Omela, 76 tuổi, Tổng giám mục Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Zikron Lacroix, 65 tuổi, Tổng giám mục Quebec, Canada. Đức Hồng Y Vece Anzaga, 78 tuổi, Thống đốc thành Vatican. Ba vị cũ tiếp tục nhiệm vụ là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, Đức Hồng Y Oswald Gracias, 78 tuổi, người Ấn Độ, Đức Hồng Y Besungu, 63 tuổi, người Congo, Đức Hồng Y Omonley, 78 tuổi, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ. Tổng cộng có hai vị dòng Cappuccino, một vị dòng tên và một vị dòng đạo binh Chúa Kitô. Khóa họp đầu tiên của Hội đồng mới các Hồng Y Cố vấn sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tới đây. Hội đồng Hồng Y Cố vấn được Đức Thánh Cha Francisco thành lập hồi tháng 9 năm 2013 để giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ.
Tin Hanover, Đức Quốc. Giáo hội Tin Lành tại Đức bị mất thành viên tới mức kỷ lục. Chưa bao giờ có ít tín hữu Tin Lành tại Đức như hiện nay. Chưa bao giờ số người Tin Lành Đức xin ra khỏi giáo hội nhiều như hiện nay. Trên đây là nội dung thống kê về giáo hội Tin Lành tại Đức công bố hôm 7 tháng 3 vừa qua tại thành phố Hàm Quốc, Bắc Đức về tình trạng giáo hội này trong năm ngoái 2022. Trong năm ngoái, tại Đức chỉ còn 19.100.000 tín hữu Tin Lành, tức là giảm mất 575.000 tín hữu so với năm trước đó và hiện chiếm 22,7% dân Đức, tức là giảm 2,9% so với năm 2021. Đây là sự giảm sút kỷ lục vì có 380.000 tín hữu làm đơn xin ra khỏi giáo hội, cộng thêm với số tín hữu qua đời. Số người rời bỏ giáo hội trong năm ngoái tăng 100.000 so với năm trước đó, tức là tăng 35,7%. Tin Lành Đức gọi tắt là EKD, gồm 20 giáo hội thành viên thuộc các tiểu bang. Nữ mục sư Annette Kursus, chủ tịch hội đồng EKD, nói rằng con số mới các tín hữu thành viên thật là gây ấn tượng mạnh, nhất là đối với những người dẫn thân trong giáo hội này. Con số những người ra khỏi giáo hội nhiều như thế thật là đáng lo âu. Giáo hội Công giáo tại Đức cũng bị tình trạng nhiều tín hữu xin ra khỏi giáo hội, và trong năm ngoái, lần đầu tiên tổng số các tín hữu của hai giáo hội Kitô này cộng lại trở thành thiểu số so với toàn dân Đức, tức là dưới 50% dân số Đức. Thống kê mới nhất về giáo hội Công giáo tại nước này khi được công bố và thường được công bố trong mùa hè. Theo thống kê công bố năm ngoái, có gần 360.000 tín hữu Công giáo làm đơn xin ra khỏi giáo hội, và đó là con số kỷ lục. Hiện nay, có 21.600.000 người Công giáo tại Đức, tương đương với 26% dân số. Như chúng ta đã biết, hiện nay Công giáo Đức đang tiến hành con đường công nghị để cải tổ giáo hội vì cho rằng ảnh hưởng của nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là nguyên nhân chính làm cho giáo hội Công giáo sa sút. Vì thế, cần phải cải tổ trong 4 lĩnh vực là dân chủ hóa giáo hội, đổi mới luân lý tính dục, nới lỏng luật độc thân giáo sĩ và truyền chức cho phụ nữ. Giáo hội Tin Lành không gặp những vấn đề này, nhưng số tín hữu vẫn suy giảm nhiều hơn.
Tổng giám mục Sài Gòn. Đại chúng viện Sài Gòn cử hành lễ giỗ 5 năm đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Sáng thứ Ba ngày 7 tháng 3 vừa qua, trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, gia đình Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã quy tụ tại ngôi nhà nguyện cổ Tiểu chúng viện để hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, nhân dịp lễ giỗ 5 năm của ngài, cũng như cầu nguyện cho quý đức cha, quý cha bề trên và quý cha thừa sai mà di cốt của các ngài đang được lưu giữ trong ngôi nhà nguyện cổ kính này. Thánh lễ do đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, kiêm giám đốc Đại chúng viện chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh, kiêm chủ tịch Ủy ban giáo sĩ chúng sinh Hội đồng giám mục Việt Nam, cùng quý cha giáo nội trú và toàn thể chúng sinh tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào nội dung bài tin mừng của ngày lễ, đức cha Giuse Đỗ Quang Khang chia sẻ: ở ngoài đời, người ta hay nhắc đến chức vụ và cơ cấu, đó là những chức vụ do con người bầu lên, những ai làm không xong thì được đề nghị từ chức. Ngược lại, trong cộng đoàn Kitô giáo, chức vụ có ý nghĩa hết sức độc đáo khi là một chức thánh. Một người lãnh nhận chức thánh phó tế, linh mục, giám mục là một người đã được Chúa chọn gọi và trao ban, chứ chẳng phải do bầu bán, cũng không phải do người đó xứng đáng. Chức thánh là ơn ban nhiên không từ Thiên Chúa. Khi lãnh nhận một chức thánh trong cộng đoàn thì luôn đi kèm với nhận lãnh một sứ mạng. Cho nên, giám mục, linh mục, phó tế thi hành một tác vụ thánh nhân danh Chúa Kitô, chứ không phải làm theo ý riêng mình. Đoàn chiên là đoàn chiên của Chúa, giáo hội là giáo hội của Chúa, chứ không phải đoàn chiên hay giáo hội của riêng con người nào. Liên tưởng đến tâm tình ngày lễ giỗ, đức cha Giuse nói: chúng ta tưởng nhớ đến đức Tổng giám mục Phaolô nhân ngày giỗ của ngài, một con người đã từng giảng dạy lời Chúa, nhân danh Chúa thi hành thừa tác vụ giám mục phục vụ cộng đoàn. Ngài là giám mục, nhưng đồng thời ngài cũng là con người với những lầm lỗi, thiếu sót. Nên chúng ta hiện diện ở đây cầu nguyện cho ngài và cũng cầu nguyện cho chúng ta trong sứ mạng phục vụ Chúa trao cho mỗi người. Cuối thánh lễ, cả cộng đoàn cùng niệm hương và cầu nguyện trước mộ phần đức cố Tổng giám mục Phaolô, cũng như tưởng nhớ tri ân công đức của quý đức cha, quý cha bề trên và quý cha thừa sai mà di cốt của các ngài đã hiện diện tại nhà nguyện cổ này.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua. Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà cầm quyền độc tài ở Nicaragua trả tự do cho đức giám mục Rolando Alvarez và các tù nhân chính trị khác. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, chế độ Daniel Ortega tại Nicaragua đã kết án đức cha Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, 26 năm và 4 tháng tù về tội phản quốc và nhiều tội danh khác, sau khi đức cha từ chối cùng với 222 tù nhân chính trị khác lưu vong sang Mỹ. Những tù nhân này cùng với đức cha Alvarez bị tước bỏ quốc tịch Nicaragua vào ngày 9 tháng 2. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 3 tại Geneva, Thụy Sĩ, văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng: chúng tôi kêu gọi nhà nước Nicaragua trả tự do vô điều kiện cho 37 người bị tước đoạt tự do một cách độc đoán, trong đó có đức giám mục Alvarez mà người ta không được biết về tình trạng sức khỏe hiện nay của ngài. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này cũng kêu gọi chế độ Daniel Ortega tái lập quyền công dân và các quyền khác về dân sự, chính trị, xã hội và kinh tế của hơn 300 người bị thương tổn vì những quyết định mới đây của nhà cầm quyền Nicaragua. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng cập nhật về tình trạng những vi phạm nhân quyền tại Nicaragua từ tháng Giêng đến tháng 2 năm nay, chống lại những người bị giam giữ trái phép từ tháng 8 năm ngoái. Trong số những vi phạm đó, có những vụ nghe lén, phủ nhận quyền bảo vệ của các luật sư do những người bị bắt chọn lựa và quyền được đọc chọn hồ sơ từ những thân chủ của mình. Ngoài ra, các bị can không được biết đúng hạn và đầy đủ về những lời cáo buộc họ. Cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng tố giác chế độ độc tài ở Nicaragua mới đây đã hủy bỏ tư cách pháp nhân của 40 tổ chức dân sự, nâng tổng số những tổ chức bị đối xử như vậy lên 3.200 trường hợp kể từ năm 2018 đến nay, tịch thu cơ sở của hai tổ chức khác để nhà nước sử dụng. Nhiều người dân Nicaragua bị mất các quyền lợi vì không gia nhập đảng Sandino của nhà nước Nicaragua. Không có thẻ này, những người dân đó không được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm xã hội.
York, Hoa Kỳ. Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo hành và kỳ thị phụ nữ. Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia kêu gọi cộng đồng quốc tế loại bỏ những nhân tố chính tạo nên nạn kỳ thị và bạo hành chống phụ nữ. Đại diện Tòa thánh đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 7 tháng 3 vừa qua trong cuộc thảo luận mở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ, Hòa bình và An ninh hướng về kỷ niệm 25 năm Nghị quyết số 1325 của Liên Hiệp Quốc năm 2000. Bài thăm luận của Đức Tổng giám mục Garcia đã được Đức ông Giuseppe Quirigatti tham tán tại phái bộ quan sát thường trực của Tòa thánh tuyên đọc. Trong đó, Đức Tổng giám mục khẳng định tầm quan trọng của việc thẩm định lại cách thức tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của phụ nữ trong cuộc xung đột và vai trò quan trọng của họ trong việc phòng ngừa và giải quyết xung đột. Lý do vì lối tiếp cận cho đến nay thiếu sót và điều này được chứng tỏ qua sự gia tăng bạo lực chống phụ nữ và thiếu nữ, cũng như giảm bớt sự hiện diện của họ trong các tiến trình hòa bình trong những năm gần đây. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nói trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay, khi các quyền con người được nhìn nhận hoàn toàn cho tất cả mọi người, thì phụ nữ có thể đóng góp phần rất đặc thù của họ cho đời sống xã hội và là những đồng minh đầu tiên của hòa bình. Tuy vậy, người ta nhận thấy rằng, tại nhiều nước, phụ nữ bị coi như những công dân hạng nhì, phải đương đầu với bạo hành, lạm dụng và ít được giáo dục, được công ăn việc làm, săn sóc sức khỏe và các nhu cầu cơ bản khác. Tòa thánh tối giác những đối xử như thế và lên án tình trạng mà nhiều phụ nữ và thiếu nữ nhất loạt phải chịu, họ không được hưởng nền giáo dục. Đức Tổng giám mục Garcia nói thêm rằng, chương trình hành động phụ nữ, hòa bình và an ninh không thể đạt tới nếu không loại bỏ những nhân tố góp phần làm cho tình thế của các phụ nữ và thiếu nữ trở nên trầm trọng hơn, kể cả những xung đột và cực đoan, cũng như việc dành nhiều tài nguyên hơn để mua sắm vũ khí, kể cả những vũ khí hạt nhân với những hậu quả ảnh hưởng thái quá, không tương ứng trên các phụ nữ và trẻ nữ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nhà hàng xóm của Dương Chu vừa bị mất một con dê. Họ liền kêu gọi mọi người thân và cả những đứa trẻ trong làng cùng nhau tìm kiếm. Dương Chu thắc mắc hỏi, chỉ có mất một con dê, vì sao lại phải huy động nhiều người đi tìm như vậy? Người chủ mất dê trả lời, sở dĩ con dê mất phương hướng, vì nó bị lạc lối trước nhiều ngã rẽ. Ta đi tìm kiếm là giúp nó trở về con đường chính mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thật diễm phúc được sống trong mùa chay thánh. Với chút cho vắt trên đầu, giáo hội mời gọi chúng ta trở về với Chúa trong chay tỉnh, sám hối và cầu nguyện, khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình. Từ bỏ mọi tội lỗi để đón nhận ơn tha thứ. Trong sứ điệp mùa chay gửi cho các Kitô hữu, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ, khổ chế mùa chay là một quyết tâm được trợ giúp nhờ ân sủng, để vượt thắng khiếm khuyết đức tin và thái độ phản kháng của chúng ta khi đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Bước vào mùa chay là chúng ta bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng, đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng bằng sự trợ giúp của Thánh Thần, bằng lời cầu nguyện liên lỉ, bằng việc tiết chế đam mê. Mùa chay giúp ta kiểm định lại thái độ yêu mến của ta đối với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Kính mến Chúa vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta trong yêu thương. Bác ái với tha nhân vì họ là hình ảnh, là chi thể trong một thân thể là Đức Kitô. Như lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôse đã khuyên nhủ, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo nhất. Còn với bản thân mình, chúng ta phải tôn trọng những đặc ân Chúa ban riêng cho mỗi người. Và dùng những đặc ân ấy để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Như vậy, sống bác ái với tha nhân chính là thước đo lòng kính mến Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những việc vĩ đại như rời non lấp biển. Người chỉ cần chúng ta sống đúng với ơn gọi làm người, làm con cái Chúa. Một thái độ sống không thể thiếu trong mùa này đó là chay tịnh và cầu nguyện. Đây là phương cách hữu hiệu để thao luyện tinh thần. Chay tịnh là để đi vào sa mạc của lòng mình. Ở đó chỉ có ta với Chúa. Lòng kề lòng, Chúa nói và ta lắng nghe. Ta nhận ra giới hạn của chính mình. Ở đó Chúa ân cần trao cho ta tình yêu và ơn tha thứ. Cầu nguyện như một nhịp cầu giúp ta luôn kết nối với Chúa. Khi ta chưa cầu nguyện, Chúa đã thấu biết mọi sự. Ta chưa cất lời, Chúa đã hiểu. Ta chưa xin, Chúa đã cho tràn trề dư đầy. Cầu nguyện đâu phải là cố gắng của sức riêng ta, mà do thần khí Chúa tác động, để ta trao cuộc đời mình cho Chúa dẫn dắt, để ta bình an bước đi mà không sợ vấp ngã hay lạc đường. Mùa chay thánh là mùa của ân phúc, của kiếm tìm và thứ tha, trở về từ những năm tháng ngu ngơ, dại khờ, yếu đuối, từ những cuộc đi hoang. Hãy xé lòng ra, để ơn Thánh Chúa soi rọi vào mọi góc khuất của cõi lòng. Như một người nông dân chăm chỉ, chúng ta trở về cày xới lại mảnh vườn tâm hồn, nhổ đi bụi cỏ lùng ngang trái, bón phân, chăm chút những gốc cây, ngành lá ta đã chót để lũ sâu đục quét. Trở về trong tin tưởng và phó thác, để làm mới lại lòng mình, nhắc lại lời ước nguyện thuở ban đầu, khơi lại ánh sáng niềm tin mà Chúa đã thắp lên trong ta qua bí tích thánh tẩy. Mùa chay thật là một quà tặng của Thiên Chúa. Món quà ấy Chúa đã yêu thương gửi đến cho từng người, nhưng lãnh nhận hay không là tự do của mỗi người chúng ta. Nếu không trở về sám hối và hòa giải với Chúa, với tha nhân, thì mùa chay cũng sẽ qua đi như những mùa lễ hội khác. Lạy Chúa, đã bao lần đi hoang lạc lối, chúng con cảm thấy tâm hồn bụi bặm, rách nát. Xin giúp chúng con can đảm trở về bên lòng Chúa khoan dung, để được băng bó chữa lành. Đôi chân con mệt mỏi rã rời, vì mải mê tìm kiếm hư danh. Xin cho con biết dừng bước trở về, hiệp hành với gia đình hội thánh, đón nhận nguồn cảm hứng mới mẻ của thần khí, và tiến bước trên con đường hạnh phúc của ơn cứu độ. Amen.
Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện khước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Tin rằng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.